tôi không đi dạo trên đây được nhiều. Nhưng mà thưa Hội Thánh, như là tôi đã nãy nói là chúng ta bước vào trong mùa Giáng sinh và một sư Tùng cảm ơn Chúa đã cho chúng ta bắt đầu một cái phong trào rất là đặc biệt. Đó là cái mùa vọng. Và trong những Hội Thánh Mỹ thì họ thường có những cái ngày Chủ nhật Chủ nhật trước cái ngày lễ Giáng sinh thì họ có những cái ngày họ kêu là Advent Sunday hay là những Chủ nhật của mùa vọng. Và cảm ơn Chúa chúng ta đã đến trong Chủ nhật tuần thứ ba. Và Chủ nhật này thì cái tựa đề là vui mừng trong Chúa, vui mừng trong Chúa Giêsu. Và trong cái ngày hôm nay tôi mong rằng chúng ta sẽ có thể cùng hướng vào lời của Chúa và giúp cho chúng ta nâng lên cái đời sống tinh thần của chúng ta để cho chúng ta nhìn thấy cái niềm vui mà chúng ta có trong Chúa. Mặc dầu đời sống chúng ta như thế nào, mặc dầu chúng ta đang có những sự khó khăn như sao, hoặc là chúng ta đang nhận được nhiều ân phước của Chúa, mong rằng trong ngày hôm nay khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy được cái niềm vui mà chúng ta có trong ngày. Trước khi chúng ta bước vào lời của Chúa, tôi xin phép chúng ta được hướng về Ngài để nhờ cậy Thánh Linh của Chúa hướng dẫn chúng ta vào lẽ thật của Ngài. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa với một tấm lòng đầy niềm vui vì chúng con đang đón chờ, đang đón tiếp chính Chúa cứu thế của chúng con. Giờ phút này Chúa ơi, con cầu xin rằng Thánh Linh của Chúa Ngài sẽ đến với từng mỗi một chúng con. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng con mở rộng lòng chúng con ra để không có điều chi cản trở chính Thánh Linh Ngài dạy dỗ từng mỗi cá nhân chúng con và chính mình con. Xin Chúa Ngài cho chúng con có một cái sự biết xưng tội trước mặt Chúa, có một cái sự biết dọn lòng mình trước mặt Ngài, hầu cho chúng con được tương giao với Ngài. Xin Ngài tha thứ cho con, bao phủ con ở trong ân điển của Ngài, hầu cho những gì con chia sẻ đều quy vinh hiển về cho Chúa và đem lại một niềm vui lớn cho mọi người. Con xin cảm ơn Ngài và con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, trong cái mùa vọng thì tôi nghĩ rằng chúng ta bước vào một cái không khí mà chúng ta đang đón chờ mùa Giáng sinh. Và chúng ta có một cái không khí mà chúng ta dường như có một cái sự hồi hộp, sung sướng, đang chờ đợi đến cái ngày Giáng sinh. Và tôi nhớ lại trong lúc mà tôi mới qua bên Canada trong năm 75, thì lúc đó chúng tôi có những người bảo lãnh, là những gia đình bảo lãnh chúng tôi. Và gia đình chúng tôi lúc đó thì có những người cô chú và chị anh và chị của tôi, anh của tôi và tôi. Cho nên tổng cộng lại là 9 người. Và tôi nhớ những cái mùa Giáng sinh đầu tiên của khi mà bước qua ở bên Canada tại Vancouver. Và tôi nhớ những cái cây Noel mà được dựng lên, tôi nghĩ chắc là bây giờ tôi đoán khoảng là 9 feet Christmas tree. Nhưng mà tại vì có 9 người và có những gia đình bảo lãnh nữa, và cho nên những cái món quà ở dưới cái cây, chắc quý vị cũng có thể nhìn thấy được cái món quà như thế nào rồi phải không? Nó lên cái chừng 1/3. 3 feet. Cho nên tôi nhớ là trong những cái mùa đó, lúc đó tôi cái chừng 8 tuổi, 8, 9 tuổi thôi. Và khi tôi mà đến và thấy cái cây Giáng sinh là mình thấy dường như là hồi hộp rồi. Và khi mình thấy cái quà nó bắt đầu được chất ở dưới cái cây Giáng sinh đó, và nó chất không những là chỉ một hai món quà thôi, mà nó chất cao lên cho đến phần ba cái Giáng sinh, thì dường như là tôi thấy mình đang chờ đón mùa Giáng sinh. Không biết gia đình của quý vị như thế nào, thường thường thì sau cái ngày lễ tạ ơn thì chắc quý vị đã dựng lên cây Giáng sinh phải không? Một số chúng ta thường làm cái điều đó, và khi mà dựng lên cây Giáng sinh thì tôi không biết là quý vị cũng có để quà với những cây Giáng sinh đó, và dường như là nó đem cho chúng ta một cái sự sung sướng, một cái sự hồi hộp, cái sự chờ đón mùa Giáng sinh, không khác gì chúng ta nói về những mùa vọng tại đây. Nhưng mà dầu chúng ta bước vào trong mùa Giáng sinh, chúng ta thấy ở trong thế giới trần gian mà chúng ta đang sống, nó cũng rất là thích hợp với những cái bài thánh ca mà chúng ta đã được nghe qua. Cái bài thánh ca mà nói rằng trần gian tăm tối, tìm đâu thấy niềm vui, phải không quý vị? Và cái điều đó tôi cũng thấy thật là chúng ta đang thấy ở trong xã hội hiện tại. Mặc dầu chúng ta trong xứ nước này có được đầy đủ, mặc dầu trong cái xứ nước này chúng ta thấy rằng mọi người đều bề ngoài vui vẻ, nghe trên đài radio những nhạc Giáng sinh, và họ cũng đi đây đi đó, chạy vào chợ để mà mua những quà Giáng sinh để mà tặng cho nhau. Nhưng mà thật ra trong lòng của họ, chúng ta thật sự thấy được cái niềm vui hay không? Họ đã nhận được cái niềm vui mà trong mùa Giáng sinh này, đó là niềm vui trong Chúa hay không? Và đối với chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta đến trong mùa Giáng sinh, chúng ta trong cái sự bận rộn lưu bu chạy đây chạy đó, sắp xếp, chúng ta có nghĩ lại và có kinh nghiệm được cái mùa Giáng sinh đó hay không? Và cái điều mà tôi thấy là nói một cách thực tế thôi, là trong cái trường trung học của con gái của tôi là Kamiak, và một số em tại đây cũng biết, tại vì hồi thứ sáu tôi chia sẻ với mấy em thì mấy em cũng nói lên những cái gì xảy ra trong nhà trường. Tại trường Kamiak, trong cái ngày lễ tạ ơn, có một em đã tự dặn tự tử và đã chết đi. Rồi thứ sáu vừa rồi có một cái bomb threat, có một cái tờ giấy để rằng ở trong nhà trường có một quả bom. Và chúng ta nhìn thấy, chúng ta bước vào trong cái mùa, cái như là một cái mùa mà chúng ta coi rằng mùa vọng, cái mùa mà chúng ta hồi hộp trông đợi, một cái mùa mà khiến chúng ta mỗi tuần mỗi thấy một cái sự vui sướng đó để mà thích thú chờ đón Chúa. Nhưng mà thật ra chúng ta đang sống trong trần gian đen tối, chúng ta sống trong cái trần gian mà cần đến cái niềm vui của Chúa. Và bởi đó cho chính chúng ta, mình phải xét lại trong lòng mình có cái niềm vui đó hay không. Và cái niềm vui đó nếu chúng ta trở lại, thì chúng ta sẽ thấy cái niềm vui đó được gói trong một món quà. Đây không phải một món quà vật chất, nhưng mà đây là một món quà mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Một cái món quà mà chúng ta có thể nhìn, chúng ta có thể ca ngợi và chúng ta có thể biết rằng đây là một món quà vô cùng đặc biệt, kỳ diệu mà Chúa ban. Đó là chính Chúa Giê-xu. Cho nên khi mà chúng ta đến với cái món quà mà Đức Chúa Trời ban, thì điều gì mà khiến chúng ta có niềm vui? Cái điều trước tiên thì tôi xin thưa Hội Thánh, cái niềm vui trong Chúa là khi mà chúng ta tiếp nhận cái món quà mà Chúa ban. The joy that we have is a joy in receiving the God's gift of His Son. The joy in receiving God's gift of His Son. Không biết quý vị có thấy mỗi khi mà một trẻ em nhận được món quà, dường như là cái mặt của trẻ em nó tươi lên phải không? Cái nụ cười nó lớn lên, nó rộng lên. Và cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy khi mà chúng ta nhận được một cái món quà. Và trong đây là cái món quà mà chính Đức Chúa Trời ban cho mỗi một người chúng ta có cái tấm lòng sẵn sàng để mà nhận cái món quà này, thì là một cái món quà sẽ đem cho chúng ta một niềm vui. Lời Chúa nói như thế nào? Ở trong Esai, thì Esai nói cho chúng ta, Esai cho chúng ta biết rằng vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai, như thế nào quý vị? Ban cho chúng ta. Trong tiếng Anh rằng for to us a child is born, to us a son is, tiếng Anh thì rõ ràng hơn là given. Đây là cái điều mà Chúa ban cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta chính con một của Ngài. Ngài ban cho chúng ta Chúa Giê-xu Christ, là cái món quà quý báu vô cùng mà chính Chúa Ngài muốn chia cho mọi người chúng ta. Lời Chúa nói tiếp trong Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, điều này chúng ta ai nấy cũng quen thuộc phải không? Đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Và nếu chúng ta đi tiếp thì chúng ta cũng thấy rằng ở trong Ephesos đoạn 3 câu 8 nói rằng vậy ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đến trong mùa Giáng sinh, tôi mong rằng chúng ta dùng một chút thời giờ để thấy rằng cái món quà đầu tiên trong mùa Giáng sinh, cái món quà quý báu nhất, không một cái điều chi so sánh bằng, đó là chính Đức Chúa Trời ban con một của Ngài cho chúng ta. Đây không phải là chúng ta có thể trong một cái cách nào để mà tìm cách để mà mua sắm, tìm cách để mà lập ra những cái công đức để mà nhận được. Vì chính lời Chúa nói rằng đây không phải đến từ anh em. Chúng ta không có một cái cách nào để mà tự tìm kiếm được cái điều này. nhiều tôn giáo. Như quý vị nghiên cứu qua những cái tôn giáo từ Do Thái giáo cho đến Phật giáo và Ấn Độ giáo và những cái tôn giáo chính trên trần gian hiện tại, nhiều điều mà chúng ta thấy cái sự mà họ tìm kiếm là mà họ muốn lập một cái công đức. Họ muốn lập là tôi làm lành, tôi cố gắng sống như cách này thì mong rằng tôi sẽ đủ điều kiện để mà hưởng được cái niềm vui, hưởng được cái sự sống đời đời, hưởng được cái thiên đàng. Nhưng mà trong Chúa, chúng ta không có cách nào để mà cho rằng mình xứng đáng để hưởng được cái điều này. Ở trong Chúa, chúng ta chỉ cần phải tin và tiếp nhận. Vì đây là một món quà. Món quà Chúa ban cho chúng ta cần phải nhận. Trong bài hát Phước cho nhân loại, Joy to the World, thì có một cái câu trong tiếng Anh rằng Let every heart, quý vị nhớ cái câu đó không? Thì chúng ta hát Let every heart do what? Prepare him room. Mỗi lòng hãy dọn lòng để chúng ta có thể tiếp nhận Chúa. Nhiều khi tôi thấy ở trong đời sống của chúng ta, ở trong cái sự bận rộn của đời sống, chúng ta lu bu lo chuyện này lo chuyện kia, nhưng mà chúng ta không có thì giờ để dọn lòng lại và để nhìn thấy thôi coi chúng ta cần phải tiếp nhận sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Vì ở trong Chúa chúng ta mới có niềm vui. Và khi mà chúng ta nhận được cái món quà mà Chúa ban là chính con một của Ngài, thì lúc đó niềm vui sẽ tràn ngập ở trong lòng của chúng ta. Khi quý vị được nhận một cái món quà thì quý vị cảm thấy như thế nào? Cái sự cảm giác của quý vị như thế nào? Khi tôi nhận được một cái món quà gì đó thì trước tiên tôi nghĩ xứng đáng, mình không làm gì này để mà nhận được cái món quà này hết. Nhưng mà sau khi đó, sau khi tôi vượt qua cái sự tự ái, cái sự suy nghĩ về cá nhân mình, thì tôi nghĩ đến cái người mà tặng quà cho tôi. Thì tôi nghĩ đến, người này đã bỏ ra thì giờ để suy nghĩ đến tôi, cầu nguyện cho tôi, và quan tâm đến, và bởi đó tặng cho tôi, khiến cho tôi cảm thấy một cái sự cảm giác mình là một người đặc biệt. You feel special, you feel loved. Cũng như thế ấy, khi chúng ta nhận được cái món quà từ chính Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên chúng ta, là đấng mà lời Chúa nói rằng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, là cha đời đời, là Chúa bình an, đấng cao cả trên hết. Ngài quan tâm đến từng mỗi một chúng ta. Quý vị có bao giờ ngồi ở trong cái sự suy gẫm của mình, trong cái giờ yên tĩnh mà mình cầu nguyện với Chúa, mình học hỏi lời Chúa, mình nghĩ rằng Chúa quan tâm đến từng chính tôi, từng mỗi một cá nhân. Chúa Ngài biết hết những gì, thưa quý vị, những tóc trên đầu của chúng ta nữa. Quý vị, chúng ta thấy được cái tình yêu thương của Chúa. Tình yêu thương vĩ đại không so sánh bằng. Một cái sự quan tâm của Chúa, một cái sự thương xót của Chúa. Và bởi đó, khi mà chúng ta nhận quà, đây không phải là chúng ta nói, có một món quà. Nhưng mà chúng ta cần phải nhận thấy rằng, đây bày tỏ cái tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Đây bày tỏ cái sự quan tâm của Ngài đối với chúng ta. Và từng cá nhân chúng ta, Chúa Ngài quan tâm đến. Chúa Ngài có một cái chương trình đặc biệt cho chúng ta. Chúa Ngài có những cái món quà Ngài muốn ban cho chúng ta, là những cái ân điển và những cái ân những cái sự giao cho mà Chúa muốn ban cho chúng ta từ Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy vui mừng để nhận lấy. Nhưng mà chúng ta có dọn lòng để nhận lấy hay không? Trong cái mùa Giáng sinh, mình quá bận rộn chạy đây chạy đó. Trong mùa Giáng sinh, mình nghĩ rằng cái trách nhiệm của mình thì mình phải đi mua quà mình tặng cho người ta. Nhưng mà hãy dùng những cái thời giờ để mà suy nghĩ. Món quà đầu tiên của mùa Giáng sinh, món quà mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, là con một của Ngài, bày tỏ rằng Ngài yêu thương chúng ta vô cùng. Ngài quan tâm đến từng mỗi một nhu cầu, từng mỗi một vấn đề ở trong đời sống của chúng ta. Và bởi đó, Ngài có thể đáp ứng được những cái nhu cầu đó. Bởi đó, Ngài có thể ở cùng chúng ta. Lời Chúa nói như thế nào, thưa quý vị, về tên của Chúa Giêsu Christ? Trong Matthew này, một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa hiện diện với chúng ta. Ngài là bạn thật, bạn thân. Ngài là Chúa, Ngài là đấng hướng dẫn những nẻo đường, những quyết định trong đời sống của chúng ta. Tôi nghĩ đến cái em mà đã tự dẫn tự tử đó. Và trước đây thì tôi cũng chia sẻ về trên nhà trường Marysville Pilchuck cũng có một em lấy súng ra để mà bắn nổ súng trong nhà trường. Những em đó mặc dầu bề ngoài ai nấy cũng cho rằng đây là những em popular, rất có nhiều những bạn bè chung quanh. Nhưng mà tôi nghĩ điều chi đưa các em đó để mà có những cái hành động như thế? Vì trong lòng chắc các em có một cái sự cô đơn, một cái trống không mà không một ai đáp ứng được. Và cái trống không đó biệt riêng, dành riêng cho chỉ là như Giê-xu. Chỉ có món quà quý báu nhất mà Chúa ban, đó là chính Ngài qua con một của Ngài. Thưa quý vị, tôi không biết từng ngày chúng ta đi qua bao nhiêu những cái sự cảm giác, những cái sự trừng trải. Có những lúc thì chúng ta vui vẻ, nhưng mà có những lúc thì chúng ta mệt mỏi. Và có những lúc thì chúng ta cô đơn, nghĩ rằng tội nghiệp cho tôi quá đi. Không ai nghĩ đến tôi, không ai quan tâm đến tôi. Nhưng mà thưa quý vị, mình quên đi là mình đã nhận cái món quà. Và vì cái món quà của Chúa bày tỏ rằng Ngài yêu thương chúng ta, Ngài quan tâm đến chúng ta. Không có một việc chi quá nhỏ đối với Chúa, không có việc chi quá lớn đối với Ngài. Những cái điều gì mà chúng ta bối rối, quan tâm, lo lắng, hãy trình dâng cho Chúa. Trong rồi đầy tớ Chúa, một sư quản nhiệm chia sẻ chúng ta đề tài gì? Bình an trong Chúa, phải không? Khi mà chúng ta có Chúa trong lòng, cái niềm vui của Chúa tràn ngập trong lòng chúng ta, vì chúng ta ý thức được Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài. Thì lúc đó thưa quý vị, chúng ta có sự bình an. Lúc đó chúng ta không có cần phải lo lắng nhiều về những gì đến với chúng ta, vì chúng ta biết rằng Chúa Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng ta, vì Ngài là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cái điều trước tiên ở trong mùa Giáng sinh, đây không phải nói về những cái gì vật chất, nhưng mà nói về cái đời sống đức tin, đời sống thuộc linh, là chúng ta cần phải dọn lòng để nhận món quà của con một của Chúa mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta đi tiếp thì đến cái phần mà chúng ta, theo tôi nghĩ là đối với những trẻ con rất là vui, là đến cái giờ để mà mở cái món quà đó. Vâng quý vị, đến cái giờ để mở món quà đó. Tôi nhớ trong năm 75 tới cái lúc mà gia đình của tôi mở những món quà, không biết quý vị như thế nào, nhưng mà gia đình của tôi thì chờ cho đến 12 giờ khuya đêm 24. Không, gia đình quý vị có những ai chờ đến khuya để mà mở quà không? Thường thường người Mỹ thì họ chờ đến sáng ngày 25 thức dậy rồi mới chạy xuống mở quà. Nhưng mà tôi không biết là chắc là tại vì món quà quá nhiều trong năm 75 đó, tôi nhớ là 12 giờ khuya, đúng một giây sau 12 giờ khuya đó là nhào vô, chia quà ra và mở quà. Và quý vị, một cái điều mà chúng ta thấy là vui, nhất là khi mà chúng ta đã lớn lên, trưởng thành, bắt đầu có gia đình và bắt đầu gói những món quà để tặng cho con cháu của mình. Cái niềm vui của mình là gì? Mình nhìn thấy cái khuôn mặt, cái nụ cười, cái sự thích thú của những người mình yêu thương khi mở cái món quà đó ra, phải không quý vị? Có một cái sự vui mừng khi chúng ta mở quà ra. Và cũng như vậy, chúng ta có thể nhận được cái món quà quý báu vô cùng mà Chúa đã ban là Chúa Giê-xu Christ. Nhưng mà bao nhiêu người nói rằng mình tin Chúa, nhưng mà chưa thật sự kinh nghiệm cái niềm vui của cái sự tin Chúa là như thế nào. Tại vì chúng ta không có để thì giờ để mà mở những cái món quà đó ra. Cái cách mà chúng ta mở cái món quà đó ra là chúng ta mở những trang kinh thánh. Mở những trang kinh thánh không khác gì chúng ta mở cái món quà của cái sự ban cho của Chúa là Chúa Giê-xu Christ, con một của Ngài. Cái điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy Khi chúng ta mở hòa ra thì lời Chúa trong Ê-sai nói như thế nào? Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn. Sự sáng lớn. Và nếu quý vị nhớ trong những ngày tháng, những năm trước thì tôi thường nhắc đến một cái phần đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc nói về sự sáng. Quý vị nhớ cái đó ở đâu không? Sách Tin Lành Giăng đoạn 1. Xin quý vị có thể cùng tôi lật ra trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 và chúng ta sẽ đọc cái câu rất là quen thuộc này. Lời Chúa nói trong Tin Lành Giăng đoạn 1 như thế nào? Ban đầu ngôi lời ở cùng và ngôi lời là. Rồi tôi xin lật ra để chúng ta đọc tiếp. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của thế gian. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận thấy sự sáng. Thưa quý vị, khi chúng ta mở trang Kinh Thánh ra, là chúng ta được sáng tỏ, chúng ta được Chúa mặc khải cho chúng ta biết về cái lẽ thật của Ngài là như thế nào, và chúng ta thấy được cái sự diệu kỳ mà Chúa Ngài đã hạ mình xuống và Ngài đã vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự như thế nào. Ngài đã sanh ở trong chuồng chiên mang cỏ và Ngài là đấng ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần ở trong đời sống của mình. Cái sự sáng đó nó soi trong nơi tối tăm. Cái cách mà chúng ta, lời Chúa có thể ứng nghiệm là tối tăm không thể nhận lấy sự sáng là không có một cái cách nào mà cái phòng tối mình bật đèn lên mà có một cái chỗ nào nó còn tối. Thưa quý vị, cái cách mà chúng ta có thể thấy rằng tối tăm không hề nhận lấy sự sáng nghĩa là những người đó nhắm mắt lại, không muốn nhận thấy là thật. Không khác gì có bao nhiêu người trong mùa Giáng sinh được nghe về cái món quà mà đem lại một cái niềm vui lớn cho muôn dân là chính Hài Nhi Giê-xu đã xuống trần gian này, là đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Nhưng mà khi mà nhận được cái món quà đó rồi thì mình để trong góc, mình không mở ra. Nghĩa là mình không thấy được cái sự sáng. Mình không thấy được lời Chúa nó áp dụng trong đời sống của mình như thế nào. Mình không thấy được lời Chúa ở trong cái hoàn cảnh này, ở trong cái sự quyết định này mình cần phải có, ở trong cái sự mà mình lựa chọn, coi mình phải sống như thế nào, mình phải nói như thế nào, mình phải hành động như thế nào. Lời Chúa soi dẫn cho chúng ta, mà chúng ta nếu không có mở cái món quà đó bằng cách là chúng ta mở trang Kinh Thánh, thì chúng ta không thấy được cái sự sáng đó. Cái sự sáng đó cho chúng ta một cái niềm hy vọng. Cái sự sáng đó cho chúng ta một cái niềm tin vững mạnh, là tại vì cái sự sáng đó giúp cho chúng ta thấy rằng lời Chúa được ứng nghiệm. Chúa Giê-xu trước khi Ngài sanh thì lời tiên tri cũng nói về điều này với quý vị. Trong Ê-sai nói về mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng. Và cái câu kế tiếp nói về Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thưa quý vị, khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta sẽ thấy cái lẽ thật ở trong lời Chúa. Chúng ta sẽ thấy lời Chúa được ứng nghiệm. Chúng ta sẽ thấy những cái điều mà Chúa đã mặc khải, những cái lời tiên tri và đã nói trước, thì ở trong Chúa Giê-xu được trọn vẹn, được trọn thành. Khi một người nào nói với tôi điều gì đó, và tôi thấy rằng cái người đó nói với tôi 10 điều, mà trong 10 điều đó 9 điều thì đúng y chang mà 1 điều thì sai, thì quý vị nghĩ tôi dễ tin cậy người đó không? Dễ tin tưởng người đó không? Chỉ có thể một chút nào thôi, phải không? Tại không biết là có thể là một cái gì sai trong đây. Nhưng mà lời Chúa đã phán, lời Chúa là 100%. 10 điều Ngài nói đều được ứng nghiệm, đều được bày tỏ cho chúng ta. Và bởi đó chúng ta có thể đặt vững lòng để tin. Và bởi đó chúng ta có thể đặt trọn cái niềm hy vọng của mình. Và khi chúng ta đặt trọn cái niềm hy vọng của mình, thì mình sẽ thấy sự bình an của Chúa sẽ ở cùng chúng ta và cái sự vui mừng của Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Chúng ta có cái sự vui mừng trong Chúa. Mở món quà ra là chúng ta thấy được cái sự sáng mà Chúa muốn ban cho thế gian. Và cái sự sáng đó sẽ đem cho chúng ta như thế nào quý vị? Đem cho chúng ta sự sống. Mở cái món quà ra là chúng ta thấy sự sống. Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương như thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, và cái kết quả là hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và lời Chúa cũng nói ở trong Ê-sai đoạn 9 đó là sự vui mừng của dân của Chúa là như thế nào? Là vui mừng như trong ngày mùa gặt. Như trong ngày mùa gặt. At the time of harvest. Thì đối với chúng ta đang sống trong một cái xã hội rất là có nhiều cái sự thay đổi từ cái nơi và cái xã hội và cái vùng, cái hoàn cảnh mà Chúa Giê-xu được sanh ra. Nhưng mà nếu chúng ta đưa mình trở lại, và chắc một số quý vị cũng đã từng kinh nghiệm này, nếu mà ở trong miền quê và phải đi cày ruộng và vân vân, thì cái điều chính là mình trong năm mình cố gắng mình trồng, mình cố gắng mình lo cho cái vườn đồng của mình cho đến khi mà đến mùa gặt. Và khi mùa gặt thì lúc đó mình mới biết rằng bây giờ mình có đầy đủ để sống qua mùa đông, mình có đầy đủ để mà hoặc là dư dật để mình có thể tiếp tục cho năm tới, để mà tiếp tục gieo giống và chờ đón đến mùa gặt. Cái sự vui mừng trong mùa gặt là cái lúc mà chúng ta thấy được cái sự dư dật, chúng ta thấy được cái sự sống mà Chúa ban cho chúng ta là như thế nào. Và bởi đó thưa quý vị, nhiều khi chúng ta không có mở lời của Chúa, và bởi đó chúng ta không có mở cái món quà quý báu Chúa ban, là và chúng ta không thấy rằng Ngài đến, Ngài ban cho chúng ta sự sống. Và cái sự sống này là một sự sống dư dật và là một sự sống đời đời. Thưa quý vị, lời Chúa khiến chúng ta kinh nghiệm được cái sự vui mừng khi chúng ta kinh nghiệm được cái sự sống, cái sự đổi mới ở trong Chúa. Chúng ta thấy được sự sáng, đó là lẽ thật của Chúa, có một cái sự áp dụng trong từng khía cạnh của đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy được và tiếp nhận được khi chúng ta mở cái món quà mà Chúa ban, là sự sống mà Chúa ban, là sự sống đời đời và một sự sống dư dật. Và cái điều kế tiếp là chúng ta nhận được cái sự chiến thắng ở trong Chúa. Chúng ta nhận được cái sự chiến thắng trong Chúa. Ở trong Ê-sai đoạn 9 thì nói rằng cái sự vui mừng như trong ngày của Madian. Như trong ngày của Madian. Thì trong ngày của Madian thì như thế nào quý vị? Chắc một số quý vị cũng đang nghiên cứu phần đoạn kinh thánh này, và chắc quý vị cũng biết rồi phải không? Ngày của Madian trở lại ở trong sách Các Quan Sát đoạn 6. Cho nên nếu quý vị cùng tôi lật lại trong sách Các Quan Sát đoạn 6. So it's in the book of Judges, chapter 6. It talks about the days of Meridan. Câu số 14 trở lên. Điều mà chúng ta thấy rằng, nếu tôi bắt đầu từ câu 1, dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Madian trong 7 năm. Trong sách Các Quan Sát, cái điều mà chúng ta thấy là một cái sự lặp đi lặp lại. Dân Chúa được Chúa đưa vào trong đất hứa, và sau khi sống trong đất hứa một thời gian thì họ lại bỏ Chúa và họ sống trong cái đời sống tội lỗi, bắt chước theo những dân mà còn lại ở trong cái đất hứa đó. Và Chúa Ngài phạt dân của Ngài bằng cách là sai và cho phép những dân khác, và trong đoạn 6 này là dân Madian, đến để mà chiếm lấy nước họ và khiến cho họ phải ở trong cái sự đe dọa và nô lệ. Và bởi đó, ở trong điều này thì chúng ta đi tiếp, thì chúng ta sẽ thấy rằng Ngài dấy lên một người để giúp giải cứu dân Israel. Và người đó, quý vị nhớ tên của người đó không? Là Gideon, nghĩa là Gideon. Và trong đó thì chúng ta sẽ thấy khi mà thiên sứ của Chúa đến để nói cho Gideon rằng Ngài sẽ giải cứu dân sự của Chúa qua tay của Gideon để cho được chiến thắng dân Madian, thì trong câu số 18 nói, người thưa rằng, Than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasseh, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Thưa quý vị, cái lý do tôi đem cái câu này lên đó, là nhiều khi chúng ta nói về cái sự chiến thắng trong đời sống thuộc linh của chúng ta, nhiều khi chúng ta nói về sự chiến sống thắng khi mà chúng ta phải đối diện với một cái hoàn cảnh hoặc là đối diện với một cái tội gì đó mà nó chói buộc chúng ta, thì chúng ta thường có những cái điều nói giống như là Gideon đã nói: ô, tôi không có đủ khả năng, ô, cái trong chi phái Manasseh là nghèo nhất và chính tôi là nhỏ nhất, cho nên tôi không có khả năng, tôi là một người hèn mọn, tôi là một người yếu đuối, tôi không làm được điều gì hết. Nhưng mà lời Chúa nói rằng chính Ngài sẽ giải cứu. Cái sự chiến thắng thuộc về Ngài. Và nếu quý vị đọc tiếp ở trong các quan sát đoạn 6 và đoạn 7, quý vị sẽ thấy cái sự giải cứu kỳ diệu của Chúa là như thế nào trong cái sự mà Chúa cho dân Chúa chiến thắng dân Madian. Cho nên khi chúng ta đến cái phần này, chúng ta nói về cái sự chiến thắng ở trong Chúa là một cái cách mà chúng ta mở cái món quà. Và mỗi lần chúng ta mở cái món quà là mở lời Kinh Thánh của Chúa, chúng ta sẽ thấy một cái điều gì khác, một cái điều gì mới mẻ. Tôi có thể là đã đọc những phần đoạn Kinh Thánh này bao nhiêu lần rồi, nhưng mà mỗi lần tôi đọc đến, tôi thấy một cái điều mới mẻ. Và khi mà quý vị mở ra thì quý vị sẽ thấy chúng ta sống cậy ơn Chúa, ở trong Chúa chúng ta sống trong sự chiến thắng. Mặc dù mình là một người yếu đuối, mặc dù là mình một người như thế nào đó, nhưng nếu mình tin cậy nơi Ngài thì mình được chiến thắng. Không khác gì là lời Chúa nói cho dân sự của Chúa như trong ngày của Madian. Chúa Ngài đã giải cứu dân sự của Ngài. Quý vị đang đối diện hoặc là đối phó với những điều gì, những năng đề gì, từ những cái nhu cầu trong đời sống cho đến những cái vấn đề trong đời sống thuộc linh, từ những cái sự lo lắng mà khiến cho chúng ta mất những giấc ngủ, cho đến những cái tội lỗi mà khiến cho chúng ta chậm trễ ở trong cái sự trưởng thành, phát triển ở trong Chúa, lớn mạnh ở trong Ngài. Thưa quý vị, chúng ta có cái sự chiến thắng. Chỉ cần là chúng ta mở cái món quà mà Chúa đã ban, nghĩa là chúng ta đến gần với Chúa Giêsu Christ. Chúng ta mở trang Kinh Thánh để lời Chúa là ánh sáng soi dẫn cho chúng ta. Soi dẫn cho chúng ta cách nào để lựa chọn cái sự sống dư dật ở trong Chúa. Lựa chọn những cái cách nào, nẻo đường nào để mình bước đi hầu cho mình đến cái sự sống đời đời mà Chúa muốn ban. Và khi chúng ta làm điều đó, quý vị sẽ thấy chính cá nhân mình có cái sự chiến thắng, vượt khỏi những cái hoàn cảnh khó khăn, vượt khỏi những cái lo lắng, nhu cầu, vượt khỏi những cái tội lỗi trói buộc, và mình bước đi ở trong Chúa, trong sự trưởng thành. Thưa quý vị, nếu mà Chúa đã tặng cho một cái món quà quý báu vô cùng, không một điều chi so sánh bằng, và chúng ta nhận lấy, nhưng mà chúng ta chỉ bỏ trong góc đó thôi, không bao giờ đụng đến, không bao giờ mở ra, thì Chúa là đấng đã tặng món quà đó cho chúng ta, Ngài sẽ cảm thấy như thế nào? Không khác gì quý vị, người cha, người mẹ, là ông bà nội, ông bà ngoại tặng món quà cho con cháu của mình. Nó thưa, dạ cảm ơn. Nó đem, nó để trong cái góc đó, nó không bao giờ mở đến đó. Tôi e rằng có những người nói rằng tôi là người Cơ Đốc nhân, nhưng là làm phủ lòng Chúa như thế đó. Nhận cái món quà mà không mở ra. Mỗi ngày, mỗi tuần, nhất là trong cái mùa vọng này, khi quý vị mở trang Kinh Thánh, quý vị đang mở quà ra cái món quà quý báu mà Chúa ban cho, là cái sự tương giao với Ngài. Và trong cái sự tương giao đó, chúng ta nhận được đầy đủ, dư dật, còn hơn nữa những gì chúng ta cần ở trong đời sống, không những là thuộc thể, nhưng mà đời sống thuộc linh của chúng ta nữa. Xin chúng ta hãy mở lấy những món quà đó ra. điều kế tiếp, khi chúng ta đã nhận quà rồi và chúng ta không bỏ trong góc nha, nhưng mà chúng ta mở cái món quà đó ra, thì cái điều kế tiếp là chúng ta chia sẻ cái món quà đó. The joy in Christ is when we share the gift that God gives. Cái điều mà chúng ta chia sẻ, nó có một cái sự vui sướng của nó. Tôi thấy trong chính lòng của tôi, từ năm đầu tiên tại bên Vancouver, Canada, năm 75 đó, là các trường lúc đó khoảng 8 tuổi, đang trông đợi, chờ đợi để mở những món quà. Cho đến khi mình đã lập gia đình, mình có con và mình bắt đầu gói những món quà để tặng. Nếu quý vị là những người đã lập gia đình, hoặc là những người lớn tuổi trong hội thánh, đã là ông nội, ông ngoại, hoặc là ông cố nội, ông cố ngoại rồi, cái điều gì là vui nhất cho quý vị? Nhận quà, mở quà hay là tặng quà? Quý vị ai nghĩ rằng cái nhận quà, mở quà là vui nhất cho quý vị trong mùa Giáng sinh? Ai nghĩ rằng cái sự tặng quà là vui nhất cho quý vị trong mùa Giáng sinh? Tôi nghĩ phải là tặng quà, phải không? Nó có một cái sự vui sướng gì đó khi mà mình có thể bày tỏ cái tình thương của mình, bày tỏ cái sự quan tâm của mình bằng cách là gói một cái món quà đặc biệt đó, mình tặng cho người mình thương mến, mình yêu quý. Và cũng như thế đó, khi mà chúng ta nhận được cái món quà là chính Chúa Giêsu Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, và chúng ta đã mở qua những cái món quà đó, không khác gì là khi chúng ta nhận mình là một em bé ở trong cái đời sống thuộc linh, và khi chúng ta mở cái món quà thì mình bắt đầu trưởng thành lên, mình bắt đầu lớn lên ở trong cái sự hiểu biết Chúa và trong cái đời sống thuộc linh. Và khi mà mình đến cái mức mà mình có thể chia sẻ cái món quà đó, mình tặng cái món quà đó, là mình đã bắt đầu là người trưởng thành ở trong Chúa. Như là sứ đồ Phaolô nói, không cần sửa nữa, nhưng mà có thể làm những công việc Chúa muốn mình làm. Cho nên cái niềm vui không những là mình nhận quà, cái niềm vui không những là mỗi ngày mình mở cái món quà này và mình thấy rằng trong Chúa có bao nhiêu cái sự kỳ diệu, nhưng mà cái niềm vui là mình thấy rằng khi mình mở món quà đó, khi mình kinh nghiệm cái sự sống đó, thì mình trưởng thành và mình có thể tặng quà cho những người đang cần đến. Tại vì sao lời Chúa nói rằng Luca đoạn 2 câu 10, tin lành này là sẽ là sự vui mừng lớn cho mình tôi thôi, phải không? Cho muôn dân. Nghĩa là Chúa muốn chúng ta nhận quà, nhưng mà không phải là ích kỷ che giấu cái món quà này. Giống như là một đứa bé cái chừng 4-5 tuổi, là khi nhận cái món quà và thích thú quá, không muốn ai đụng tới, không muốn ai dùng đến. Nhưng mà cái món quà này, mình đã trưởng thành rồi, mình đã thấy rằng cái món quà này người khác cần đến, tại vì thế gian là một nơi đen tối. Bao nhiêu người đang cần đến tình thương, bao nhiêu người cần đến một cái sự quan tâm, không những là của những người ở trong Chúa, nhưng sự quan tâm của Đức Chúa Trời toàn năng. Và bởi đó, thưa quý vị, lời Chúa nói chúng ta cần phải đem cái sự vui mừng lớn này và chia sẻ cho muôn dân. Và bởi đó Chúa Ngài sai chúng ta hãy đi khắp nơi, phải không? Chia sẻ cái tin lành cho mọi người và dạy họ giữ những điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và ở trong câu 17 của Luca đoạn 2, khi các những bọn chăn chiên đã thấy và chứng kiến và thấy rằng lời Chúa đã được ứng nghiệm, thấy được cái sự sống mà Chúa ban qua con một hài nhi của Chúa Giêsu nằm trong chùm chiên máng cỏ, thì họ làm gì? Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ô, thưa quý vị, có một cái niềm vui khi chúng ta chia sẻ cái niềm tin của mình. Nó có một cái niềm vui khi chúng ta có thể cho những người khác biết về cái món quà quý báu vô cùng, cái món quà đầu tiên ở trong mùa Giáng sinh là chính Chúa Giêsu. Quý vị ở trong ban ca ngợi của Hội Thánh, tôi nghe được thuật lại là trong đêm hôm qua ca ngợi Chúa trong cái lễ Giáng sinh của Hội Thánh Seattle, quý vị ca ngợi Chúa rất là tốt và được mọi sự vui vẻ ở trong cái sự ca ngợi đó. Quý vị nhớ trong những tuần quý vị phải ngồi lại để mà tập hát phải không? Có lúc nào trong những tuần ngồi lại tập hát nói, ồ vui quá đi, hôm nay là cái ngày tập hát, tôi rất là thích tập hát. Có bao nhiêu người nói đó? Có thể là một ở trong 10 tuần mà mình tập hát rồi đó, có thể. Nhưng mà đến cái ngày lễ, mình đứng trình diện trước mọi người và mình hát không phải là vì mình muốn những người khác nhìn mình, không phải là mình muốn người khác khen ồ, Thánh Linh Quế hát rất là tốt. Nhưng mình hát là tại vì mình vui sướng, mình đã nhận cái món quà, mình đã mở món quà. Bây giờ mình muốn chia sẻ cái niềm vui này cho mọi người. Sau khi quý vị ca ngợi Chúa ở trong ban hát ca đoàn của Hội Thánh, tôi nghĩ rằng trong lòng quý vị nó phải có một cái niềm vui tràn ngập, phải không? Trong lòng quý vị nó phải có một cái gì đó và khiến cho quý vị thấy đời sống tôi thật trọn vẹn, đầy ý nghĩa. Vì tôi không những chia sẻ cái món quà đó, nhưng mà tôi tặng một cái món quà lại cho Chúa là cái sự ca ngợi, thờ phượng, chúc tụng của tôi. Thưa quý vị, đó là cái niềm vui ở trong Đấng Christ. Đó là cái niềm vui trong mùa Giáng sinh, là chúng ta có thể chia sẻ cái tin lành và một cái sự vui mừng lớn cho muôn dân như thế. Câu vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 6, Acts chapter 3 verse 6. Tôi rất là thích cái câu này. Tại vì cái câu này cho chúng ta thấy rằng cái tinh thần của sự ban cho là như thế nào. Cái tinh thần của sự phục vụ là như sao. Trong đây thì chúng ta thấy sứ đồ Peter khi đến đền thánh thì có một người ăn xin tại đó và người này cần đến những cái sự đặc biệt gì đó. Và nếu quý vị đọc qua trong phần đoạn kinh thánh này thì quý vị sẽ thấy là sứ đồ Phaolô nói với cái người ăn xin đó là hãy nhìn đến tôi. Đó nó có một cái sự quan tâm, không phải là liền cái dài ba đồng vô cho cái người đó đi. Quý vị thấy bao nhiêu người là xin tiền đứng ngoài đó, không phải thấy tội nghiệp quá liền cái. Không đâu, ông nghĩ đến chính cái người này, ông nhìn đến chính người này và ông nói gì. Nhưng Phi-rơ nói với người rằng ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho người, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth hãy bước đi. Thưa quý vị, chúng ta muốn chia sẻ Chúa cho những người khác, cái điều trước tiên là chúng ta cần phải có Chúa trong lòng. Chúng ta cần phải có cái sự tương giao với Chúa. Chúng ta cần phải có cái sự kinh nghiệm mở cái món quà hằng ngày. Hầu cho chúng ta có thể nói vàng bạc tôi thật ra không có nhiều. Đây không phải là cái sự mà tội nghiệp cho một cái gì đó để mà cho mình cái dịu lòng, không thấy là mình có một cái sự nặng lòng gì khi mà phải bước đi và không nhìn đến người đó. Nhưng mà đây là mình tặng một cái gì mà quý báu hơn là vàng bạc. Mình tặng chính cái niềm tin của mình. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, hãy bước đi. Thưa quý vị, tôi mong rằng trong mùa Giáng sinh này, quý vị và tôi, chúng ta có thể làm cái điều đó. Trong Matthew đoạn 1 câu 22, mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri và phán rằng, này, một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cái điều trần gian cần không phải là một cái món quà, là một cái đồ chơi gì đó, không phải là một cái gì để mà cho vui qua ngày, không có, không phải một cái gì đó để sống tạm được cái ngày này đến ngày kia. Nhưng cái điều mà trần gian đang cần, cái điều mà muôn dân đang cần đến là chính Chúa Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi chúng ta có điều đó, khi chúng ta có Chúa trong lòng, có Chúa trong tư tưởng của chúng ta, có Chúa trong đời sống của chúng ta, cái niềm vui của Ngài sẽ tràn ngập cho trong chúng ta. Vì trong Chúa, chúng ta không những có niềm hy vọng. Chúng ta không những có sự bình an, nhưng mà chúng ta có cái sự vui mừng lớn, là cái sự vui mừng mà Chúa muốn chúng ta chia sẻ với muôn dân. Tôi xin chúc Hội Thánh của Chúa từng mỗi một người, từng mỗi một gia đình, một mùa Giáng sinh tràn ngập cái tình thương của Chúa, tràn ngập cái niềm vui mà Chúa ban. Và trong cái mùa Giáng sinh này, khi quý vị có những thì giờ với gia đình, tặng quà cho nhau, nhận quà, mở quà và chia sẻ cái quà đó, hãy nhớ lại cái món quà đầu tiên của mùa Giáng sinh, là chính Hài Nhi Giê-xu, chính Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Và khi quý vị nhận lấy, dọn lòng để tiếp nhận Chúa, khi quý vị mở cái món quà đó ra, không khác gì là quý vị từ một em bé thuộc linh trưởng thành ở trong Chúa, thì quý vị sẽ thấy được cái sự biến đổi, thay đổi trong đời mình, thấy được thật cái sự sống ở trong Chúa là cái sự sống dư dật, và lời Chúa được ứng nghiệm, và như thế đó sự sống này là sự sống đời đời. Và khi quý vị đã đến một cái sự trưởng thành ở trong đời sống thuộc linh của mình rồi, cái niềm vui của Chúa sẽ tràn ngập, và quý vị sẽ muốn chia sẻ cái món quà quý báu nhất là chính Chúa Ngài đã ban cho chúng ta, là chính Chúa Giê-xu, niềm hy vọng, sự bình an, sự cứu chuộc của chính mình để cho những người khác được biết đến. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh trong mùa Giáng sinh, để cho chúng ta không có kiếm thấy những cái thú vui của đời này, nhưng chúng ta thật sự có cái niềm vui ở trong Chúa, và cứu Chúa chúng ta.
Kính mời Hội Thánh cùng với tôi, chúng ta cứ ngồi và chúng ta sẽ hiệp ý cầu nguyện trong thời gian này. Kính lạy Chúa là Cha rất